Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có ghi nhận của Việt Hùng về việc người dân Mỹ được phát miễn phí bộ xét nghiệm COVID-19 tại gia.
Nếu mà người ta không có thể nhận được những cái phát kit này á, thì người ta không biết rủi mà đi tới thăm gia đình những người lớn tuổi, già yếu thì lây nhiễm cho những người đó.
Và sự kiểm duyệt cũng như lệnh cấm ở Việt Nam lấy tên hai nhân sĩ lừng danh Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký đặt tên cho đường phố và công trình công cộng.
Rõ ràng đây là một cái hành động chính trị không có suy xét đàng hoàng, là mất mặt cho chính trị Việt Nam.
Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một thư viện công cộng ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người tới đây để nhận bộ xét nghiệm COVID tại gia miễn phí. Những buổi phân phát miễn phí này kết thúc khá nhanh vì hàng nghìn bộ xét nghiệm chỉ đủ để phát trong vòng nửa giờ mà thôi. Chị Quế Phạm là một trong những người nhận được các bộ xét nghiệm COVID miễn phí cho gia đình trong những ngày vừa qua. Chị nói đây là chương trình vô cùng cần thiết và thiết thực trong thời điểm đại dịch COVID tái bùng phát ở Mỹ trong lúc này. Chị Quế Phạm, một cư dân sinh sống tại thành phố Fairfax, bang Virginia, nói:
trong cái mùa đông thì mình không biết là mình thực sự mình bị COVID hay là mình bị cảm hay là mình bị flu hay cold. Cho nên có nhiều người thì có những cái symptom rất là nhẹ, cho nên người ta không biết, thì người ta vô tình. Nếu mà người ta không có thể nhận được những cái test kit này, thì người ta không biết, thì người ta lỡ, người ta đi tới gia đình, rủi mà đi tới thăm gia đình những người lớn tuổi, già yếu, thì lại lây nhiễm cho những người đó. Những người đó là những người rất là dễ bị tình trạng biến chuyển nặng hơn những người khác.
Bên cạnh việc phân phát những bộ xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí, thì quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington, cũng đang triển khai chương trình cung cấp thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt miễn phí cho những gia đình có người nhiễm COVID. Những gia đình này chỉ việc gọi điện thông báo cho quận rồi đăng ký số người và độ tuổi của các thành viên, cùng những loại thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cần thiết hàng ngày, các tình nguyện viên sẽ đi mua và chuyển tới trước cửa nhà. Chị Nguyễn Thu Thủy, một tình nguyện viên, cho biết trong thời gian qua chị đã giúp khá nhiều gia đình gốc Việt trên địa bàn quận đăng ký thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt miễn phí để họ có thể yên tâm tự cách ly tại nhà. Chị Nguyễn Thu Thủy, một tình nguyện viên, thì cho biết:
chương trình rất là tốt, rất là hữu ích cho mọi người. Vì cái hữu ích thứ nhất là để không có sự lây lan thêm thì mọi người phải ở nhà. Và cái lý do mà mọi người cần phải ra đường thì phải đi mua thức ăn. Thì đây cái thức ăn đã mang tới rồi. Thì cái đó rất là hữu ích. Một cái thứ hai nữa đó là khi mà cho dù một người thân trong gia đình bị, thì mọi người sẽ bị trong cái tình trạng là hồi hộp hay là lo lắng. Thì cái chương trình này cũng mang đến cho mọi người một cái sự bình tĩnh hơn, để giống như mọi người cùng nhau vượt qua được.
Ngoài việc đi nhận những bộ xét nghiệm COVID miễn phí, thì từ ngày 19 tháng 1, các gia đình ở Mỹ có thể lên trang mạng của chính phủ đặt những bộ xét nghiệm COVID tại gia và được giao tận nhà qua đường bưu điện, và tất cả đều miễn phí. Biến thể Omicron đang khiến số ca nhiễm và nhập viện vì COVID tăng cao tại Mỹ, với số người nhiễm có hôm vượt kỷ lục 1 triệu ca một ngày. Tính trung bình 7 ngày trong tuần lễ từ mùng 5 đến 11 tháng Giêng, mỗi ngày có trên 20.000 người nhập viện. Hiện gần 63% dân số Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối, thứ tư, giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối, thứ năm, giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Sau một loạt các kiểm duyệt trong ngành xuất bản liên quan đến các ấn phẩm viết về hai nhân sĩ lừng danh Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký, nay Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra công văn hướng dẫn các địa phương không xem xét lấy tên hai nhân vật nêu trên, đặt tên cho đường phố, công trình công cộng. Giới nghiên cứu nhận định với VOA rằng văn bản này của Ban Tuyên giáo Trung ương đi ngược lại sự thật lịch sử và gây hoang mang trong nhân dân, sỉ nhục tiền nhân và kỳ thị trí thức miền Nam. Phan Thanh Giản sinh năm 1796, mất năm 1867, một đại thần triều Nguyễn, làm quan trải qua ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, là một nhân vật lịch sử, nhà thơ, nhà sử học, đỗ đạt khoa tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ, được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa. Trương Vĩnh Ký sinh năm 1837, mất năm 1898, là một nhà bác học, nhà ngôn ngữ học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ 19, người am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực lịch sử, ngôn ngữ học, văn học, báo chí. Văn bản gây tranh cãi, công văn đề ngày 5 tháng Giêng do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ký nêu lý do, cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến hai nhân vật Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký đối với lịch sử Việt Nam. Công văn viết tiếp, những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì xem xét chưa đặt tên đường, phố và công trình công cộng. Hai nguồn tin thân tín với các cấp ủy trong Ban Tuyên giáo cấp tỉnh nơi tiếp nhận văn bản này cho VOA biết rằng công văn này là có thật. Ban Tuyên giáo Trung ương chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Có lẽ các cấp chính quyền và các bộ ngành đã quen với việc tiếp nhận chỉ đạo kiểu này từ Ban Tuyên giáo Trung ương vì Đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo toàn diện và sát sao, cho dù có phần lấn át vai trò của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cơ quan duy nhất có thẩm quyền theo luật định ra nghị quyết về việc đặt tên đường, đổi tên đường ở Việt Nam. Ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư khoa sử học của Đại học Maine, Hoa Kỳ, nêu nhận định với VOA về công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Chuyện đánh giá này là một sự đánh giá chính trị. Họ không có đọc những cái nghiên cứu đã trong năm nay là bao nhiêu năm nay về của Phan Thanh Giản và ông Trương Vĩnh Ký và những cái đóng góp của họ đối với đất nước. Có thể là họ cho ông Phan Thanh Giản là đi ký hiệp định với Pháp, tức là bán nước. Nhưng mà một vị quan mà bị vua bắt đi đàm phán và đàm phán mà có chịu thua hay là có chịu nhượng bộ thì cái vấn đề đó là của vua, của chính phủ đồng ý chứ đâu phải là của người đi đàm phán. Nếu như vậy thì bất cứ những người thì nào mà đi đàm phán từ thời ông Phan Thanh Giản đến bây giờ mà chịu nhượng bộ cho nước ngoài ấy, thì chắc là họ dẹp luôn hết. Còn cái vấn đề Trương Vĩnh Ký thì không có gì mà nói rằng là các cơ quan chức năng vẫn chưa làm sáng tỏ về vấn đề ông đó. Các cơ quan chức năng là ai? Cơ quan nào trong chính phủ mà nếu cơ quan nào mà rút dữ như vậy là bởi vì ông Trương Vĩnh Ký là nhà khoa học lỗi lạc, biết bao nhiêu thứ tiếng, dịch nhiều sách ra, đóng góp rất lớn cho đất nước, thế tại sao lại nói là chưa rõ về ông đó là như thế nào, tôi cũng không hiểu.
Giáo sư sử học nhận định rằng ông Phan Thanh Giản không thể tự mình làm trái ý vua và vì vậy không thể quy tội bán nước hay phản bội tổ quốc.
bị rõ ràng đây là một cái hành động chính trị không có suy xét đàng hoàng, mà ngoài cái chuyện là mất mặt cho chính phủ, chính quyền hiện tại là mất mặt cho đất nước Việt Nam, mất mặt cho trí thức Việt Nam, là bởi vì trí thức Việt Nam đã có đến mà viết bao nhiêu bài từ trước đến nay, thế mà không bỏ qua những cái đó, rồi nói bây giờ là chưa rõ ràng về mặt lịch sử cho nên không xem xét cho đặt lên đường. Tôi nghĩ cái này là hơi quá lố.
Từ California, nhà giáo Nguyễn Trung Quân, cựu hiệu trưởng trường Phan Thanh Giảng ở thành phố Cần Thơ trước năm 1975, nói với VOA rằng công văn của ban tuyên giáo vừa không đúng đắn về nội dung, vừa không có tính lịch sử. Ông nói:
cái điều đó nó rất là phi lý. Cụ Phan Thanh Giảng mất cho tới đây đã là 155 năm. Cụ Petrovsky mất 124 năm. Và người Cộng sản họ đã chiếm miền Nam, nó chính xác là gần 47 năm. Cái cơ quan đó làm cái chi mà không làm sáng tỏ được những vấn đề liên quan tới hai nhân vật Trương Diễm Ký và Phan Thanh Giảng, thì cái đó sẽ là một cái sự mâu thuẫn mà tôi nghĩ là một cái cơ quan lớn như ban tuyên giáo có một cái nhận định như vậy là rất bậy. Để ra một cái lệnh cụ thể là không xem xét lấy tên hai nhân vật trên để đặt tên đường phố hay công trình công cộng, tôi nghĩ là cái bất công lịch sử đối với cụ Phan Thanh Giảng và cụ Petrovsky nó đã dài lâu quá rồi. Và từ mấy mươi năm nay, qua những cái cuộc hội thảo ở Việt Nam cũng như ở ngoại quốc, chúng tôi cũng có những cái sách vở đề cập những vấn đề đó. Và ngay ở Việt Nam đó, đã có lẽ là cái ban tuyên giáo họ không có nhớ, nhưng mà chúng tôi nhớ rất là rõ, Viện Sử học Việt Nam đã có một văn thơ đề ngày 20 tháng Giêng năm 2008 nói rất rõ ràng rằng bộ Phan Thanh Giảng đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, đã nói rằng bộ Phan Thanh Giảng có những cái cống hiến lớn lao đối với lịch sử dân tộc. Và vì vậy tỉnh Bến Tre đã đề nghị dựng lại tượng của Phan Thanh Giảng.
Nỗi đau xuyên thế kỷ. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng chính quyền cách mạng ở miền Bắc từ sau Hiệp định Geneva năm 1954 đã không có hiện ý đặt tên đường mang tên Phan Thanh Giảng và Trương Vĩnh Ký, và quan điểm này cũng kéo theo sự thay đổi tên đường, phá vỡ hay di dời tượng đài của hai nhân vật lịch sử này sau khi chính quyền Nam Việt Nam bị mất vào năm 1975. Từ thời Pháp thuộc, Hà Nội đã có đại lộ Phan Thanh Giảng từ năm 1949, và đến năm 1954, thành phố Hải Phòng cũng có đại lộ Phan Thanh Giảng. Tuy nhiên, sau khi miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1955, ở Hải Phòng con đường này được đổi thành Cù Chính Lang, và tại Hà Nội con đường mang tên Phan Thanh Giảng cũng đổi thành con đường Nguyễn Hữu Huân từ năm 1964. Khi đô thành Sài Gòn có tên mới là thành phố Hồ Chí Minh, thì những con đường mang tên Phan Thanh Giảng cũng không còn. Vào tháng 8 1975, Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn gia định quyết định đổi tên đường Phan Thanh Giảng ở quận 3 có từ năm 1955 thành đường Điện Biên Phủ. Vài năm sau đó, một con đường Phan Thanh Giảng ở quận Gò Vấp bị đổi tên thành đường Nguyễn Thái Sơn. Tại Cần Thơ, từ năm 1917, đã có ngôi trường trung học mang tên Phan Thanh Giảng dành cho nam sinh, tọa lạc ngay trên đường Phan Thanh Giảng. Sau năm 1975, trường này bị đổi tên thành trường cấp 3 An Cư, và đến năm 1985 lại đổi thành trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Nhà giáo Nguyễn Trung Quân chia sẻ nỗi đau khi ngôi trường mang tên Phan Thanh Giảng do ông làm hiệu trưởng bị đổi tên, và bức tượng Phan Thanh Giảng ở giữa sân trường bị chính quyền mới phá vỡ. Sự việc xảy ra cách nay hơn 45 năm, nhưng đối với ông, nỗi đau vẫn dây dứt.
Ngay từ khi mà Cộng sản họ vào Việt Nam vào tháng 4 năm 75, thì đầu tháng 5 năm 1975, họ đã đập vỡ cái tượng của Phan Thanh Giảng ở giữa sân trường chúng tôi, và họ hạ bản tên để đổi tên trường nhằm như là một cái dằn mặt trí thức Việt Nam. Cái lối làm hành động đó chúng tôi biết là sai, chúng tôi đã mấy mươi năm trường có thể liên lạc thẳng với họ, có làm hội thảo ở ngoại quốc cũng có, chỉ rõ cái sự sai lầm lịch sử của họ. Viện Sử học Việt Nam đã ra một cái văn thư xác nhận rằng cụ Phan Thanh Giản là một người yêu nước, tuấn tiết để giữ vẹn chữ Trung. Từ đó đến nay là 2008, đến nay là chúng ta là 2022, tức là 14 năm. Thì ban tuyên giáo đọc lại cái văn thơ đó không? Và những cái văn thơ của cụ học sinh Phan Thanh Giản của chúng tôi đã gửi cho quý vị, chính quyền Cần Thơ có, chính quyền Trung ương có, từ trên 20 năm nay quý vị có đọc được cái đó hay không? Ông Võ Văn Kiệt là một cựu thủ tướng của người Cộng sản đã dựng tượng, cho tượng để dựng ở Vĩnh Long, cho rằng cụ Phan Thanh Giản là người yêu nước. Đó là một cái vị Cộng sản có tránh cống đó. Đừng nói chi những anh em chúng tôi, những học sinh gắn bó với trường, những người đi dạy từ các ngôi trường đã có tới nay là trên 100 năm. Trường lập từ năm 1917 đến nay là 105 năm rồi. Thì chúng tôi chỉ yêu cầu là theo đúng lịch sử trả lại tên trường. Đến lúc cuối cùng mà thấy rằng quý vị đó vẫn có những cái thái độ lập lờ, bởi vì họ đã dùng chính trị chứ không phải dùng lịch sử nhằm mục đích hạ bệ của Phan Thanh Giản.
Cũng sau năm 1975, đường Phan Thanh Giản ở Cần Thơ bị đổi tên thành đường Phan Đăng Lưu và không lâu sau lại đổi tên thành đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ thời Pháp, ở Sài Gòn có trường Collège Petrus Trương Vĩnh Ký. Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký được thành lập từ năm 1927, còn được gọi là trường Petrus Ký, là nơi mà các ông Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang từng theo học, sau này đi làm cách mạng và trở thành những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1937, nhân lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Trương Vĩnh Ký, trường đặt tượng bán thân bằng đồng của ông tại giữa sân trường. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc người Pháp thực hiện từ năm 1889 khi nhà bác học Trương Vĩnh Ký còn tại thế, theo báo Tuổi Trẻ. Sau biến cố năm 1975, trường bị đổi tên thay tượng. Tên mới của trường là Lê Hồng Phong, tổng bí thư giai đoạn năm 1935-36, và bức tượng đồng của nhà bác học Trương Vĩnh Ký cũng bị dời đi. Trong khi đó, một bức tượng đồng toàn thân của cụ Trương Vĩnh Ký đúc năm 1927 được nhân dân Việt Nam góp tiền dựng nên và đặt ở vườn hoa trước Dinh Độc Lập gần đường Alexandros ở quận Nhất, đến năm 1975 bị chuyển vào một góc hẹp ở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhận định rằng người có công đầu tiên trong việc sáng tạo ở chữ quốc ngữ là ông Alexandros, nhưng để chữ quốc ngữ phát triển như hiện nay phải kể đến công lao của ông Petrus Trương Vĩnh Ký. Ông Trương Minh Đạt, chắc của ông Trương Vĩnh Ký, người quản lý và trông coi khu lăng mộ Trương Vĩnh Ký trên đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, nói với Luật Khoa tạp chí, người ta luôn nghĩ ông Trương Vĩnh Ký là Việt gian. Vì cái tên Petrus Trương Vĩnh Ký nên người ta nghĩ Petrus là Pháp rồi, nhưng thật sự theo đạo thì tên Thánh đi trước, chứ ông đi sứ với ông Phan Thanh Giản vẫn mặc áo dài khăn đóng bình thường, ông không mặc đồ Tây. Pháp kêu theo quốc tịch Pháp, nhưng không theo. Ai công nhận thì cảm ơn, ai không công nhận thì thôi, xấu cũng được, tốt cũng được, người sau hậu thế sẽ nhận xét. Như ông Trương Vĩnh Ký đã viết, về sau hãy để hậu thế nhận xét ông có tội hoặc không có tội, ông Trương Minh Đạt nói. Phan Thanh Giản và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khí dân. Luật sư Phan Đào Nguyên ở California, tác giả khảo cứu Phan Thanh Giản và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khí dân, nói với VOA rằng các sử gia tại miền Bắc Việt Nam đã sử dụng câu này liên tục từ thập niên 1950 cho đến nay, nhân danh nhân dân để kết tội bán nước cho hai đại thần triều Nguyễn là Phan Thanh Giản và Phan Duy Hiệp, với sự chú trọng đặc biệt vào Phan Thanh Giản, vị chiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ. Câu trên có nghĩa là Phan tức Phan Thanh Giản, Lâm tức Lâm Duy Hiệp, bán nước, triều đình bỏ rơi dân chúng. Lâm Duy Hiệp, sinh năm 1806, mất năm 1863, là một quan đại thần triều Nguyễn. Nghiên cứu của luật sư Phan Đào Nguyên đưa ra kết luận, sau năm 1975 thì câu Phan Lâm Mãi Quốc triều đình khí dân đã được đem từ miền Bắc vào phổ biến ở miền Nam, rồi từ đó nó được câu như một sự thật lịch sử trong cả nước, ông nói.
Tôi viết một cuốn sách có tên là Phan Thanh Giản và vụ án Phan Lâm Mãi Quốc triều đình khí dân. Theo như cái sự nghiên cứu của tôi đó, thì cái tội to lớn nhất mà các ông sử gia, các người sử gia miền Bắc đã gán cho Phan Thanh Giản là cái tội bán nước, và họ dùng cái câu Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân như là một bằng chứng mà họ cho rằng người dân, nhân dân miền Nam đã gán cho Phan Thanh Giản sau khi ông ký hòa ước Nhâm Tuất năm 1862. Thì theo cái nghiên cứu của tôi thì tôi thấy rằng cái câu Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân này không phải có nguồn gốc từ nhân dân miền Nam và không phải đã được dùng để đề lên trên lá cờ khởi nghĩa của Trương Định như các sử gia miền Bắc đã nói, mà cái câu này là một cái sản phẩm được chế tạo ra bởi ông Trần Huy Liệu là viện trưởng viện sử học ở miền Bắc. Và từ đó đó thì từ cái câu Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân này, sau khi được chế tạo ra vào thập niên 50-60 ở miền Bắc, thì cái câu này đã được đem vào trong nhà trường dạy cho các trẻ con ở miền Bắc. Và sau này, sau năm 75 thì nó được dạy cho khắp cả nước. Thành ra cái câu này đã tạo nên cái mà hiện giờ ta có thể thấy trong cái công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương là gọi là cái ý kiến trái chiều hay là những đánh giá khác về Phan Thanh Giản.
Khi được hỏi liệu nghiên cứu của ông có phải là nguyên nhân hay một phần nguyên nhân đưa đến văn bản gần đây của Ban Tuyên giáo hay không, luật sư Phan Đào Nguyên nói 8 chữ nêu trên chính là nguồn gốc cho sự lên án Phan Thanh Giản trong suốt mấy mươi năm qua và là căn bản cho cái gọi là ý kiến trái chiều về Phan Thanh Giản. Nhà giáo Nguyễn Trung Quân nêu nhận định tương tự.
Cái cuốn sách 384 trang của nhà nghiên cứu Winston Phan Đào Nguyên là Phan Thanh Giản và vụ án Phan Lâm Ngoại Quốc, điều định khí dân thì thấy rõ vấn đề ngay. Tôi nghĩ là cuốn sách này làm cho họ rất là không trả lời được. Thấy rõ cái gian kế của người Cộng sản và thực tế của cách thức làm việc của các sử gia, những người gọi là những sử gia miền Bắc. Thì vì vậy cho nên họ giận cá chém thớt mà họ ra một cái thông cáo như vậy, rồi lại lôi cụ Petrushki vào. Trong khi đó cụ Petrushki là một vị tổ của báo chí Việt Nam, người thứ nhất gây dựng cái phong trào học quốc ngữ và sáng chế ra chữ quốc ngữ để tạo một cái hướng đi mới cho dân tộc. Thì cái đó tôi nghĩ là cách thức làm của họ đó, ngoài ra cái sự sỉ nhục tiền nhân, còn là một cái kỳ thị rõ rệt đối với người dân miền Nam. Hai vị học giả lớn của miền Nam bị họ dồi dập lên xuống, rồi lại ra những cái văn thơ theo cái kiểu đòn thù như thế này, thì tôi nghĩ là không xứng đáng với một cái cách thức làm lịch sử. Họ làm chính trị, không có làm lịch sử.
Làn sóng mới từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Tác giả Phan Đào Nguyên bắt đầu nghiên cứu về hai nhân vật Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký trong vài năm gần đây và biết rằng chính quyền Việt Nam đã dùng mệnh lệnh miệng để cấm phát hành hai quyển sách viết về hai nhân vật này.
Có hai cuốn sách về hai nhân vật lịch sử này, tức là cái cuốn sách tên là Nổi oan thế kỷ, Petrushki, Nổi oan thế kỷ của học giả Nguyễn Đình Đầu, và cái cuốn Phan Thanh Giản, Nhà ái quốc của bà Phan Thị Minh Lễ. Hai cái cuốn sách đó đã được in ra ở bên Việt Nam, nhưng rồi đã bị cấm. Và không có công văn gì, theo tôi hiểu thì không có cái công văn, không có cái lệnh gì trên giấy tờ về cái lệnh cấm hai cuốn sách này hết.
Vào tháng 8 2017, cuốn Petrushki Nổi oan thế kỷ do nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Đầu chủ biên, một công trình tập hợp các bài viết của nhiều tác giả xưa và nay nói về học giả Trương Vĩnh Ký bị thu hồi khỏi các hiệu sách và bị cấm phát hành tại Việt Nam. Quyển sách trên đã được Cục Xuất bản cấp giấy phép với đầy đủ các thủ tục giấy tờ và đã qua thời hạn lưu chiểu theo luật định để lưu hành và được dự trù ra mắt tại đường sách Sài Gòn, nhưng đã bị hủy theo một chỉ đạo miệng và báo chí được nhận tin cảnh báo không đưa tin về cuốn sách này. Trang BBC dẫn lời tác giả Nguyễn Đình Đầu cho biết, vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, cuốn sách Phan Thanh Giản, Nhà ái quốc và Người mở đường cho đất nước Việt Nam hiện đại, những năm cuối đời 1862-1867 của hai tác giả Phan Thị Minh Lễ và Pierre Chancro, do dịch giả Phan Tín Dụng chuyển ngữ từ tiếng Pháp, đã phải tạm dừng phát hành theo trang Người đô thị. Trang này dẫn lời nội dung công văn số 09 của nhà xuất bản Hà Nội viết, trong quá trình rà soát lại, nhà xuất bản Hà Nội nhận thấy một vài nội dung cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể chỉnh sửa cho phù hợp hơn. đồng thời đề nghị tạm dừng phát hành quyển sách Công Phu về nhân vật gây tranh cãi Phan Thanh Giản để hai bên cùng thống nhất và tổ chức chỉnh sửa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tác giả trẻ Tôn Phi, người có ấn phẩm phát hành trên mạng Amazon, nêu nhận định với VOA.
Dù hai ông Trương Vĩnh Chí và Phan Thanh Giản có như thế nào chăng nữa, thì đó cũng là những tên tuổi rất lớn, có đóng góp rất lớn cho lịch sử, cho tiến trình văn hóa của nước nhà. Vì vậy, có thể đặt tên đường theo tên của các ông ấy. Và theo như dư luận mà giới nghiên cứu văn chương chúng tôi tìm hiểu, thì gần như là 90% dân số Việt Nam đều đồng ý đặt tên đường theo tên hai ông ấy. 10% còn lại họ không quan tâm thôi và không có ai phản đối cả. Việc thay đổi tên của một đường phố rất là khó khăn, không phải là mỗi mình ban tuyên giáo làm được. Chẳng hạn như đường Lê Văn Duyệt từng bị đổi thành đường Đinh Tiên Hoàng, rồi sau đó vẫn phải trả lại tên cũ là Lê Văn Duyệt. Nghĩa là theo nguyện vọng của nhân dân, khi nhân dân có tiếng nói lớn trong quần chúng, tiếng nói đông yêu cầu trả lại tên đường, thì chế độ cầm quyền buộc phải trả lại tên đường. Nhất là khi những người tên cái tên đường đó, họ vô hại đối với văn hóa xã hội. Không những vậy, họ còn là những tác giả rất lớn, chẳng hạn nhà báo Trương Vĩnh Ký có thể coi như là nhà báo đầu tiên của nước Việt Nam, ban tuyên giáo trung ương, và họ có thể thao túng tâm lý của một bộ phận dân chúng. Song ngày hôm nay với sự tiến bộ của internet, dường như không thể ai có thể giấu được bất kỳ điều gì nữa. Có nghĩa là bây giờ dân trí đã rất là cao và không thể giấu dân được nữa, cũng như không thể định hướng tâm lý của người dân được nữa. Bởi vì người dân đã rất là trí thức và mạng internet đã rất là tiến bộ, thì việc ban tuyên giáo định hướng người dân khó khăn hơn ngày trước rất là nhiều.
Giữ nguyên trạng và rút kinh nghiệm, hiện tại ở miền Nam vẫn có những ngôi trường và con đường mang tên Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký, nhưng hầu hết là trường tư thục hay dân lập và tên của những con phố nhỏ, ví dụ như đường Phan Thanh Giản ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hay đường Trương Vĩnh Ký ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Các nhân viên tại hai trường dân lập Trương Vĩnh Ký ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai nói với VOA rằng nhà trường không có kế hoạch phải đổi tên và cũng không biết gì về công văn của ban tuyên giáo. Có lẽ ngôi trường công lập duy nhất hiện tại mang tên Trương Vĩnh Ký ở Việt Nam là một ngôi trường trung học ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, sinh quán của nhà bác học. Ngôi trường này được tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập vào năm 2009 sau khi thừa nhận kết luận của một cuộc tọa đàm của các nhà khoa học về những đóng góp to lớn của Trương Vĩnh Ký, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và ngôn ngữ. Và cuối năm 2010, bức tượng đồng tạc nhà bác học Trương Vĩnh Ký do tạp chí Xưa và Nay quyên góp được khánh thành tại ngôi trường này. Trước đó vào năm 2008, chính quyền tỉnh Bến Tre thành lập giải thưởng mang tên Trương Vĩnh Ký do Hội khuyến học đề nghị để vinh danh các học sinh trung học xuất sắc trên toàn tỉnh. Cũng vào năm 2008, chính quyền tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ rước và an vị tượng Phan Thanh Giản tại khu di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long, nơi kinh lược sứ đại thần Phan Thanh Giản tuẫn tiết. Pho tượng do cố thủ tướng Võ Văn Kiệt phụng hiến. Tượng đúc bằng đồng, cao 85cm, nặng 250kg, được tỉnh Vĩnh Long đặt trang trọng tại nơi thờ trong Văn Thánh Miếu. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng viết, tôi khẳng định rằng Phan Thanh Giản là một người yêu nước, thương dân, mà lo không tròn bổn phận, cụ đã tự làm án cho chính mình, đó là cái chết. Một cuộc đời thanh sạch, thật đáng để lại gương soi cho hậu thế. Tôi đã về thăm mộ cụ Phan Thanh Giản và đốt nhang lại hương hồn cụ. Và tôi cũng quyết định sửa sang lại khu mộ phần và nhà thờ cụ, bởi mộ đã bị thời gian bào mòn quá nhiều. Một nguồn tin cấp quỹ thân tín với ban tuyên giáo nói với VOA rằng chính quyền có thể sẽ cho giữ nguyên nguyên trạng những gì đã có và sẽ rút kinh nghiệm trong việc lấy tên hai cụ để đặt tên đường, công trình công cộng trong tương lai. Với công văn mới này của ban tuyên giáo trung ương, có lẽ trường Trung học Phổ thông Trương Vĩnh Ký ở Bến Tre sẽ là ngôi trường công lập cuối cùng ở Việt Nam mang tên này. Và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là vị lãnh đạo cộng sản duy nhất và cuối cùng chính thức tôn vinh công lao của nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản. Nhưng Thủ tướng Kiệt đã quy tiên cùng hai cụ Phan Trương mất rồi.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. This program has come